Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Hôm ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Chúa Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Chúa Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu lên trời, hay còn gọi là lễ Thăng Thiên. Nhưng anh chị em có biết là đối với giáo hội Công giáo thì Chủ nhật hôm nay còn là ngày gì nữa? Ngày Quốc tế Truyền thông. Tại sao mà lại chọn lễ Chúa Giêsu lên trời để làm ngày Quốc tế Truyền thông? Là bởi vì anh chị em vừa mới nghe đấy. Khi Chúa Giêsu lên trời thì mệnh lệnh cuối cùng mà Người để lại cho các môn đệ cũng là cho giáo hội. Mệnh lệnh đó là gì? Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mệnh lệnh mà Chúa Giêsu lên trời để lại cho chúng ta là như thế. Và mệnh lệnh đó thời nào cũng vậy thôi, không thay đổi. Nhưng thời đại mà chúng ta sống thì thay đổi. Vào thời của các thánh tông đồ, các ngài thi hành mệnh lệnh này bằng cách nào? Bằng những bước chân đi bộ từ làng này sang làng khác, thành phố này sang thành phố khác, rồi đáp tàu đi từ nước này đến nước kia. Thời đó đâu đã có sách vở đâu. Người ta muốn viết cái gì là người ta phải viết trên những cuộn chỉ thảo, nó bằng da, được cuốn lại, đọc đến đâu thì mở ra đến đấy. Sách vở chưa có mà. Thế thì làm gì mà có truyền thanh? Làm gì mà có truyền hình? Làm gì mà có internet? Trái lại, anh chị em và tôi hôm nay sống trong một thế giới cực kỳ hiện đại. Một thế giới với những phương tiện truyền thông tối tân nhất. Trong một cuốn sách viết về toàn cầu hóa, tôi lấy làm lý thú khi thấy tác giả ghi nhận một điều này. Cách đây không xa, chỉ 20 năm thôi, khi xảy ra chiến tranh vùng vịnh, thì lúc đấy ông Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ mới là người duy nhất có một cái điện thoại di động mà nó bằng bàn tay. Bộ trưởng Quốc phòng mới có nhé. Thế còn ngày hôm nay thì ai có anh chị em? Bà bán ve chai có, ông xe ôm có, để liên lạc khách hàng chứ. Đấy, một ví dụ rất đơn giản như thế thôi, để chúng ta thấy là mình đang sống trong một thế giới với những phương tiện truyền thông tối tân và hiện đại nhất. Và hôm nay được gọi là ngày Quốc tế Truyền thông bởi vì giáo hội muốn nói rằng
vậy thì anh chị em và tôi phải vận dụng những phương tiện truyền thông hiện đại ấy mà loan báo tin mừng Chúa Giêsu Kitô cho mọi người. Chuyện lớn không phải chuyện nhỏ. Thành thử tôi xin anh chị em vài phút chúng ta suy nghĩ với nhau một chút về vấn đề truyền thông trong đời sống đức tin của mình. Tôi nghĩ là ta có thể nhìn vấn đề từ hai góc độ. Góc độ thứ nhất là góc độ của người làm công tác truyền thông, và góc độ thứ hai là của người sử dụng những phương tiện truyền thông. Trước hết là từ góc độ của người làm công tác truyền thông, tức là báo chí này, sách vở, truyền thanh này, truyền hình, internet này, và các phương tiện khác. Thế thì liệu mình có vận dụng được những phương tiện đó để loan báo tin mừng Chúa Giêsu? Tôi e là nhìn về giáo hội công giáo của mình ở Việt Nam, ta sẽ thấy nó rất là giới hạn. Nói chuyện đơn giản, anh chị em có thấy giáo hội của mình ở Việt Nam có tờ báo nào không? Có đâu. Chắc anh chị em sẽ nói với tôi, có Công giáo và Dân tộc đấy. Tôi đúng rồi. Nhưng mà nói cho nó đúng danh nghĩa ra đó, thì chính tờ báo Công giáo và Dân tộc người ta đã tự khẳng định đây là cơ quan ngôn luận của Ủy ban Đoàn kết Công giáo yêu nước thuộc Mặt trận Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cái đó là nói đúng danh nghĩa đấy. Giáo hội có tờ báo nào? Zero. Mãi sau này, một vài năm gần đây, chúng ta mới có một tạp chí gọi là Hiệp Thông, là bản tin chính thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam, mấy tháng mới ra một số. Mà bởi vì mấy tháng mới ra một số cho nên mỗi lần ra nó là mấy trăm trang, nhìn đã phát khiếp rồi, không muốn đọc. Báo chí mình cũng chưa có. Nói gì đến truyền thanh, anh chị em có nghe trên đài của mình, radio của mình, mỗi chương trình là của Công giáo, giống như là Tiếng vọng tình thương trước 75. Làm gì có. Anh chị em có thấy chương trình truyền hình nào vào ngày Chủ nhật dành cho Công giáo không? Nếu chúng ta đi thăm các quốc gia khác, tôi không nói đâu xa như là Mỹ hay là Pháp, đi sang Thái Lan, Chủ nhật mà mở kênh truyền hình ra, anh chị em có thể có một linh mục đang làm lễ, một mục sư đang giảng ở trên truyền hình, làm lễ để cho những người mà bại liệt chẳng hạn, già yếu không đi lễ được thì đi lễ qua tivi. Mục sư thì giảng mỗi Chủ nhật. Việt Nam mình đi tìm xem có ông cha nào ông giảng trên truyền hình, đỏ cả mắt không thấy. Đấy là thực tế, chứ chúng ta không có nói gì nó sai cả. Đấy là thực tế giới hạn của giáo hội tại Việt Nam chúng ta. Và mình phải chấp nhận thôi. Mình phải chấp nhận thôi. Cho nên tôi nghĩ là từ góc độ mà làm công tác truyền thông đó, chúng ta giới hạn lắm và không có gì để nói nhiều đến ở đây. Nhưng mà từ góc độ thứ hai á, tức là góc độ của người sử dụng những phương tiện truyền thông, thì có nhiều điều để nói. Công giáo hay là không công giáo thì cũng xài điện thoại di động. Công giáo hay là không công giáo thì cũng lên mạng internet. Công giáo hay là không công giáo thì tối cũng mở tivi ra coi các chương trình, đúng không? đấy, người sử dụng phương tiện truyền thông. Vậy thì bây giờ câu hỏi đặt ra là làm sao cái việc tôi sử dụng phương tiện truyền thông nó giúp cho bản thân tôi gần gũi với tin mừng Chúa Giêsu hơn, tâm hồn tôi được thanh cao hơn, gần Chúa hơn? Hay là trong thực tế, chính cái việc sử dụng phương tiện truyền thông nó lại kéo tâm hồn tôi là đà mặt đất, nó làm cho tâm hồn tôi băng hoại hơn, tội lỗi hơn? Đấy là câu hỏi. Và anh chị em biết đấy, những phương tiện truyền thông cũng giống như bất cứ những phương tiện khoa học nào khác, ở tự nó không tốt và cũng không xấu. Nó tốt hay xấu là do mình đây này. Tôi xin lấy một vài ví dụ. Nhờ những phương tiện truyền thông hiện đại ngày hôm nay, khi một cơn động đất, một nạn lũ xảy ra không chỉ ở miền Bắc Việt Nam mà ở một nơi xa trên thế giới, trong vòng có vài tiếng đồng hồ chúng ta biết hết. Và nhờ biết như vậy đó mà mình sống tình liên đới với những nạn nhân của những tai ương đấy. Nếu không làm được gì thì ít nhất thầm thì một lời cầu nguyện: lạy Chúa, xin Chúa nâng đỡ anh chị em con. Như vậy là những phương tiện truyền thông nó phục vụ cho sự liên đới của phúc âm. Rất hay. Tôi chưa đi máy bay của hãng Qatar bao giờ, nhưng đọc sách thì nghe kể rằng, bởi vì cái hãng Qatar đó là phía Hồi giáo đông lắm, cho nên ở trên máy bay mà trong khoang hạng nhất đó, người ta thiết kế một cái phương tiện để định vị toàn cầu. Nhờ đó đang ở trên máy bay, nhưng mà đến giờ cầu nguyện thì nó chỉ cho mình biết là Lamech nằm ở hướng nào, để anh chị em Hồi giáo hướng về cái hướng đấy mà cầu nguyện. Tuyệt vời không? Phương tiện truyền thông phục vụ cho tôn giáo, cho đức tin. Nhưng mà cũng có khi đó thì nó lại ngăn cản. Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận của chúng ta hay kể cái câu chuyện rất là dí dỏm. Ngày xưa đó, hai người Việt Nam ở sát nhà nhau, hàng xóm láng giềng. Thế thì đến Tết hay là đến lễ Giáng sinh thì người ta sang, người ta thăm nhau, nói chuyện vui vẻ. Còn bây giờ thời đại gọi là phương tiện truyền thông hiện đại, thì đến Tết với lại lễ Giáng sinh, nhà nào cũng vi tính cả, internet. Cho nên đánh một cái email, nó bay từ dưới đất nó lên trên trời, xong nó rớt xuống nhà hàng xóm. Phương tiện truyền thông đáng nhẽ làm cho con người ta gần nhau thì hóa ra xa nhau hơn. Đấy là tôi chưa nói đến cái chuyện qua những phương tiện truyền thông đó, có những bạn trẻ từ sáng đến tối dán mắt vào những phim sex. Đấy là tôi chưa nói đến cái chuyện mà nhiều thiếu nhi của chúng ta mỗi một ngày 6-7 tiếng đồng hồ ngồi trước màn hình vi tính và làm gì? Chơi game. Thế thôi. Coi phim bạo lực, xong rồi phim nó làm gì thì mình làm giống vậy. Xong rồi chúng ta bắt đầu than thở là sao mà xã hội đầy bạo lực. Thành thử những phương tiện truyền thông ở tự nó không tốt mà cũng không xấu. Nó tốt hay xấu là do mình, do chọn lựa của mình. Tôi vẫn nói với các bạn sinh viên công giáo cái điều này. Các bạn phải tạ ơn Chúa bởi vì được sống trong thời đại ngày hôm nay. Tôi nói thế là bởi vì tôi so sánh với thời tôi làm sinh viên 30 năm về trước, làm gì có những phương tiện như bây giờ. Không nói gì đến những lĩnh vực khoa học chuyên môn, ngay cái lĩnh vực chuyên môn của tôi thôi là về tôn giáo, về thần học chẳng hạn. Tôi vào mạng internet, tôi học được biết bao nhiêu điều. Và khi tôi viết luận án tiến sĩ chẳng hạn, tôi không thể tưởng tượng được là cách đây 20-30 năm, những người đi trước mình họ viết luận án thì họ vất vả như thế nào. Bởi vì cái thời đó chưa có máy vi tính, người ta phải đánh mấy chữ mà sai đánh lại. Còn bây giờ là cứ sai là delete thôi. Phải tạ ơn Chúa vì sống trong một cái thế giới truyền thông hiện đại. Nhưng mà đồng thời tôi cũng nói với các bạn là coi chừng. Bởi vì Internet nó như một cái xa lộ thông tin rất là hấp dẫn. Điều quan trọng là tôi chọn cái gì? Tôi chọn cái gì? Thay vì tôi chọn những cái tốt để làm cho tâm trí tôi phát triển lên, tâm hồn tôi lớn lên, thì nhiều bạn lại chỉ chọn những cái làm cho mình tầm thường hơn, tệ hại hơn. Cho nên vấn đề là tự mình chọn lựa. Và từ đó nó đòi hỏi ta phải có một chuẩn mực. Tôi chọn có nghĩa là tôi dựa vào một thang giá trị, một chuẩn mực để chọn. Vậy thì đối với người môn đệ Chúa Giêsu, chuẩn mực đó là gì? Thang giá trị đó là gì? Thang giá trị đó chính là những giá trị của phúc âm. Chuẩn mực đó chính là chuẩn mực của phúc âm. Và như thế thì ngay khi ta sử dụng phương tiện truyền thông, ta đang sống tin mừng của Chúa. Và cuối cùng, thưa anh chị em, một phần lớn anh chị em ở đây là những bậc cha mẹ. Cho nên tôi cũng nhân cơ hội này xin anh chị em quan tâm đến con cái ở trong nhà về việc chúng nó sử dụng những phương tiện truyền thông hiện đại. Mình làm cha mẹ là mình phải hướng dẫn cho con cái. Và mình phải tạo một bầu khí gia đình như là thành lũy che chở cho con cái trước những cái xấu mà nó có thể đi qua con đường truyền thông. Vậy anh chị em, Chúa cho nhà khá giả lắm, cho nên là mỗi đứa con một phòng riêng, thế thì tốt. Mỗi đứa có một tivi riêng, thế thì tốt. Mỗi đứa lại còn có một cái máy vi tính riêng, cũng tốt thôi. Nhưng anh chị em có biết nó trong phòng nó làm gì không? Bố mẹ thì an tâm mà gương cái thằng cháu nhà con, nó chịu khó học lắm. Suốt ngày nó ở trong phòng lên mạng học. Chả biết nó lên mạng nó học hay nó làm gì. Cho nên tôi đã nói với anh chị em ít là một lần nữa. Ở nhiều nước, trong các gia đình, con cái ở phòng riêng, nhưng mà nguyên cái máy vi tính là để ở ngoài, để gần phòng khách, hoặc là phòng làm việc của bố mẹ. Để làm gì vậy? Không phải là để mình kiểm soát theo kiểu công an, mà là để hướng dẫn con trong việc sử dụng những phương tiện truyền thông hiện đại, làm sao tốt cho nó, chứ không phải làm cho nó xấu và tệ hại hơn. Trong thời buổi ngày nay, chúng ta không thể không quan tâm đến việc đấy. Thế thưa anh chị em, mình mừng lễ Chúa Giêsu lên trời như thế, không phải là giống như các tông đồ ngày xưa là cứ ngóng mắt rồi ngước lên trời, xong rồi được các thiên thần khuyến cáo rồi mới nhìn xuống. Nhưng mà mừng lễ Chúa Giêsu lên trời theo cái nghĩa mà chúng ta suy tư với nhau hôm nay là mình phải trở về với cuộc sống đời thường, mà đưa những giá trị của trời cao vào cuộc sống của đời thường, đặc biệt là xuyên qua những phương tiện truyền thông. Khi chúng ta làm công tác truyền thông hay sử dụng những phương tiện truyền thông mà mình có chuẩn mực, có thang giá trị của tin mừng hướng dẫn ta, thì đấy là ta đang đi trên con đường của mệnh lệnh loan báo tin mừng mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta. Và như thế thì cái sứ điệp ngày hôm nay nó rất gần gũi, cụ thể và sống động với đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Xin Chúa giúp cho anh chị em và tôi thể hiện được những định hướng và tâm tình đó trong đời sống của mình. Amen.
Xin ca vương như thiên ngàn hoa, mà truyền thâu trong yêu thương, tim say mê tình chân lý đã tươi như mùa xuân. Truyền thông tim mở rộng để u ấm trong yêu thương cánh ca không chỉ ai. Mà truyền thâu cho Giêsu trong tim con chẳng biết những nỗi đau của thiên ca. Thank you.